Nhật Quyên, Nguyên Hoàng, cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Lời đầu tiên Nhật Quyên kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhật Quyên với anh Nguyên Hoàng. Thì hôm nay cũng có thêm người khách là cũng đã từng tham dự mình một lần trước là Brian Trần. Thì hai anh em ngày hôm qua là đi dự cái cuộc diễn thuyết của Tổng thống Trump, và với được sự phỏng vấn và điều hợp của ông Bill Riley, là cũng người nổi tiếng từng trong đài Fox, với lại ông cũng viết sách nhiều lắm, cũng nhân vật nổi tiếng. Thì hôm nay cũng có mặt lòng ở đây thì mình sẽ nói chuyện về đề tài đó. Thành ra cái đề tài nói chuyện về ngũ hành và nói tiếng Huế thì xin dời lại cho tuần sau.
Vâng. Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào anh Bùi Hữu Liêm, và đặc biệt hôm nay xin chào anh Brian Trần. Thưa anh.
Xin chào anh Nguyên Hoàng và chị Nhã Quyên.
Vâng, nếu như hôm nay chúng ta trở lại cái chuyện nói về ông Trump, thì Nguyên Hoàng nghe loáng thoáng là hình như cựu Tổng thống Trump, và có thể sau này ông được tái đắc cử thì mình gọi tổng thống Trump lại phải không thưa anh? Thì ông có dự định là đi tour vài thành phố, thì anh có biết cụ thể cái chương trình của ông như thế nào thưa anh Liêm?
Thì là thứ bảy và chủ nhật từ 3 giờ tới 6 giờ, thì ngày hôm qua cũng là từ 3 giờ tới 6 giờ, hôm nay thì có lẽ lúc này ở trên Orlando là đang bế mạc là ngày chủ nhật, nhưng mà Bùi Hữu Liêm với lại Brian Long Trần thì ngày hôm qua đi xuống Sunrise. Có lẽ Nhã Quyên chắc ở biết là Sunrise thì nó cũng hướng về phía gần Miami á, chưa tới Miami đó. Thì sau đó là tuần sau, thứ bảy tuần sau ổng sẽ qua Houston, thì ngay cái center gọi là Toyota Center thì chắc nó cũng lớn lắm. Rồi khi ngày chủ nhật tuần sau á thì sẽ American Airlines Center ở Dallas. Thì nếu mà đồng hương nào muốn kiếm vé mua thì vô trong Ticketmaster rồi mình search là Historic Tour with President Trump, Bill Riley gì đó, thì nó sẽ hiện ra là làm sao mình mua cái ticket. Thì bên này thì không biết Orlando bữa nay như thế nào, bên kia thì cũng vẫn còn có ghế trống, cũng đông người nhưng mà không có hoàn toàn full cái đó. Nhưng mà cái chương trình thì cũng rất là hay. Thì ông Bill Riley ông đặt những câu hỏi cho ông Trump, những câu hỏi cũng hay, chưa bao giờ được nghe qua. Rồi sau đó thì ông Trump trả lời trong khoảng chừng 45 tới 50 phút, rồi sau đó thì ta tới là question and answer. Thì những người mà question có lẽ là họ đã gửi trước cái câu hỏi cho ông Bill Riley, thành ra ông có những cái câu đó thì ông chọn lọc hay là sao không biết, thì lúc đó mình biết là mình có thể đặt câu hỏi thì cũng quá trễ, với lại mình cũng chưa biết có câu hỏi nào mình đặt hay không. Thì bây giờ là cái cũng nắm được một phần, và anh Long cũng có ghi nhận được phần. Thì bây giờ thôi thì Nhã Quyên, Nguyên Hoàng thử đặt thử vài câu nào coi thử có nằm trong cái câu của ông Bill Riley ông hỏi ông Trump hay không. Rồi mình bắt đầu từ đó, rồi mình ấy thì không thì chắc chắn làm sao mình đoán được những câu hỏi thì chưa biết trước. Nhưng mà bây giờ nếu nói hết hoàn toàn thì cũng người ta ở người dân Texas nói thôi tôi nghe được câu trả lời và câu hỏi rồi tôi cũng đi nữa. Thành ra như vậy mình nên bắt đầu rằng coi thử có câu hỏi nào là thắc mắc mà nó nằm trong cái tương tự với cái câu hỏi của ông Bill Riley và tương tự như của ông Trump trả lời thì mình sẽ trả lời, rồi không thì mình cũng sẽ vắn tắt một số cái điều của ông Trump nói theo cái trí nhớ của mỗi người đây. Thì chắc trong này là... có hai người.
Dạ. Yeah. Chắc là Nhã Quyên với anh Nguyên Hoàng phải bấm độn để coi ông hỏi cái gì.
Nguyên Hoàng thì tính hỏi anh Long hay là anh Liêm là ông Trump đi như vậy có bà Melanie đi theo không để Nguyên Hoàng mua vé chứ. Thực sự thì nếu ông Trump mà đi với ông Riley thì chắc chỉ có Nhã Quyên đi.
thì ở đây không thấy bà Melania, mà bà là coi như từ cái mình cứ đoán như là ông Trump trước đó thì ở Malago, là từ Malago mà chạy xuống đó chừng có 1 tiếng à, mà bà Melania cũng không đi, thì bây giờ bên Texas thì không biết, nhiều khi mà lỡ bà thích dân người Texas quá bà đi thì sao thì không biết, nhưng mà tại sao gần bà cũng không có mặt đó, thành ra gần không có thì cũng không dám đoán là ở xa có hay không.
Vâng. À, nhưng mà nói về ông Bill Riley thì Nguyên Hoàng nhớ là hồi trước ổng là theo đảng Cộng Hòa phải không thưa quý anh, nhưng mà hình như là sau này là ổng lại đổi không theo đảng Cộng Hòa nữa, và cũng không rõ là ổng theo đảng nào. À, không biết anh Long anh có rành về ông Bill Riley này không thưa anh?
Long có rành về cái câu về ông Bill Riley này không, về ổng là đảng nào hay không?
Ông thì thật sự mà nói ổng là đảng Cộng Hòa, nhưng mà sau con người mà khi mà thấy là quần xe nào mạnh theo chiều gió của đó, nghe không, thì kia đã thấy được cái cuộc bầu cử đã thua, đã bị bên kia An Giang không, và mình thì gọi là thất trận thật sự, thì ông này ông cũng chuyển hướng theo.
Nhưng mà ổng là bạn của ông Trump 30 năm.
Đúng rồi.
Ổng nói ổng là đúng bạn rồi. Của ông Trump thì ngay 2016.
Đối với mình đó là kêu hết thôi. Ổng là thật sự là người của đảng Cộng Hòa đó.
Đấy.
Ổng là bản thân của ông Trump luôn đó.
Đấy.
Nhưng mà cái kêu là vì ông Trump vừa rồi, tổng thống Trump bị mất cái đó. Nó tiếp đoạt hết, cho nên là ổng phải.
Nhưng mà những câu hỏi ông đặt ra, những câu hỏi ông đặt ra thì cũng cài cờ để cho ông Trump trả lời, chứ đâu có đổi binh vực.
Tâm lý chính trị chiến lược.
Không có binh vực gì bay
lên đâu. Ông này là người của đảng Cộng Hòa, thằng Thánh về, và ông này là người của ông Trump.
Trong. Rồi, ok.
Nói vậy đó, Nhân Hoàng.
Cảm ơn anh. À, vâng, thì Nguyên Hoàng cũng lo vậy, lỡ ông này ông ông không theo Cộng Hòa rồi ông trở cờ ông theo bên Dân Chủ, hay là ông chơi khó ông Trump, người ta đặt câu hỏi rồi ông móc vài ba chữ nó sai ý nghĩa thì cũng mệt.
Ông hiện giờ là mình cứ nhìn ông là một người đảng Cộng Hòa và một người đang coi như là có niềm có một cái chiều hướng sẽ là cái người mà ủng hộ tổng thống Trump rất là mạnh nhé ông, 5 tháng tới để coi.
Tại vì là cái tour này đi thực sự đầu tiên là từ ông Bill Riley, là ông có viết mấy cuốn sách về cái kỷ nguyên của Trump và cái vấn đề làm sao để đấu tranh với lại những cái tài phiệt móp, ông xài chữ móp là không biết là media cũng là móp, là đại khái vậy đó, thì thành ra ông mới mời ông Trump để đi theo cái tour đó. Đó, chứ không phải cái ý của ông Trump là đầu tiên, nhưng mà nếu ông như vậy thì mình cũng nghĩ là ông ủng hộ, ông mới mời đi, chứ còn không mà ông muốn stay away thì ông đâu có mời ông Trump đi theo làm gì. Yeah.
Vâng, và nhất là tức là đi cũng có lợi cho ông Trump thì ông Trump mới chịu, chứ đời nào mà ông
vâng. Anh nói chính xác như vậy, trong mọi cái vấn đề mà chính trị thì cái gì cũng vậy, họ nhìn theo cái lợi, có lợi thì họ sẽ bắt tay thôi, có hại là họ làm thinh hoặc là bước ngoảnh đi nhưng không biết thôi. Cho nên theo mình thấy là hôm qua là cái cuộc nói chuyện đối với mình là một cái cuộc gọi là ôn lại những tháng ngày đã qua đó, và người ta cũng đặt ra những câu hỏi là tổng thống có dự tính ra để tái đắc cử run vào năm 2024 đó, thì ông cũng chưa có rõ ràng tuyên bố đâu, ông nói ấp ấp mờ mờ và một cách không có rõ ràng cái đó cái đúng, cho giờ ông mà nói ra sớm quá thì không phải là right time, và ông không, cái đó là cái hay. Nhưng mà hai ông này đối với Long, ông ta nhìn thấy là thấy họ đi ăn khớp với nhau.
Vâng, thì cũng có cái đương nhiên là cái câu mà hỏi mà ai cũng muốn hỏi ngay là ông Trump có dự định cái tái tranh cử hay không, đó là không những cái sự vì tò mò mà có lẽ sự mong đợi của nhiều người chứ không phải không. Thì ở Dallas này thì có cái trung tâm American Airlines Center, thì nơi Nguyên Hoàng nghĩ cũng chứa cũng mấy chục ngàn người, cũng rất là đông, và được biết là cái giá vé mà để vào mà cái ngồi hạng mà gần sân khấu đó, không phải trực tiếp ngồi mà Thì Nguyên Hoàng nghĩ là tối thiểu cái giá vé là khoảng cũng là 96 đồng một cái. Rồi cho cái ai mà muốn ngồi gần hơn thì hình như cũng trả khoảng chừng 200 đồng. Thì tức là nó nhiều hạng chứ không phải không. Thì nếu mà có bà Melanie đi theo thì Nguyên Hoàng thế nào cũng ráng dành dụng từ đây tới tuần sau được khoảng 200 bạc để mua ngồi gần đầu. Nhưng mà nếu mà đi không có bà thì chắc là chỉ bỏ khoảng 100 hoặc 98 đồng ngồi từ xa mình coi cũng được. Không biết Nhã Quyên có định đi coi không?
Nếu mà Nhã Quyên có thời gian thì vẫn đi thôi anh, nhưng mà chắc sợ mình không có thời gian, tại vì mình cũng muốn đến những nơi như vậy để học hỏi thêm cái cách tới Nhã Quyên thích đến những cái chỗ này không phải vì chính trị. Nhiều khi người Mỹ cái cách tổ chức của họ có nhiều cái rất là hay, và khi người Việt Nam của mình qua Mỹ đã trên 40 năm rồi thì có những cái hay mình nên học hỏi, không riêng gì về chính trị. Dạ.
Vâng. Nói rất là hay, đó là đúng tâm lý. Chúng ta phải cần học hỏi nhiều lắm, đặc biệt những cuộc hội ngộ mà đông đúc và những người gọi là có lão luyện về chính trị, về kinh tế, về văn hóa, về ngoại giao, tất cả họ ra họ nói, họ trình bày ấy, mình phải học nhiều lắm. Yeah.
Vâng. Thì như anh Long, anh đã xem cái buổi nói chuyện vừa rồi vừa qua, thì theo anh cái lần này thì khi mà xem ông Trump nói như vậy thì có điều gì anh thấy là rất là thích thú mà anh hồi trước anh chưa phát hiện ra, nhưng bây giờ thấy trực tiếp thấy ông nói chuyện như vậy thì anh nghĩ là một điều hay không anh?
Thì mình thấy cái thích thú là cái gì biết không? Trước đây tổng thống đã dùng một cái slogan là Make America Great Again, và sau đó một thời gian nước Mỹ đã thăng tiến thật sự trong mọi lĩnh vực, tương đối là bắt đầu ổn định. Nhưng mà ông bị đánh phá rất nhiều. Nhưng mà sau gần một năm nay, ông Joe Biden đó, ông lên. Ngày hôm qua, ông khước từ nước Mỹ. Hiện bây giờ không phải là a great country nữa. Đó. Cho nên cái đó, ông cho cái message đó để cho mọi người Mỹ sẽ đặt câu hỏi tại sao ông nói câu đó. Ông nói đúng hay không, người ta sẽ về một suy nghĩ. Thì những người họ suy nghĩ, họ nói ông nói sai thì sai cái gì, mà ông nói đúng là đúng cái gì. Thì đối với khách quan mà nhìn á, thì ông nói đúng. Tại chúng ta đang thấy cái thảm họa, mình không cần phải nói ra đây nữa, nhưng các anh chị em đã thấy rồi. Cái nguy cơ của nước Mỹ hiện bây giờ đối bị gọi là coi như là một cái hệ thống nó gọi là âm mưu sát nhập đồng hóa và triệt thoái đó. Nó đang lấn át vào nước Mỹ á, thì trong mọi lĩnh vực á, thì ông Trump ông nói là ông consider để đưa nước Mỹ great again nữa. Thì cái câu cuối cùng trước lúc ông đi ra thì ông nói như vậy, thì mình thấy là cái câu đó đối với mình là nó rất quan trọng, tại vì cái đó nó là quyết định cho một cái đất nước, một cái dân tộc đi xuống hay là đi lên, hay theo chiều hướng của xã hội chủ nghĩa hay cộng sản cái gì đó. Nhưng ông Trump thì ông giữ vững lập trường và ông khăng khít là cùng nhau đưa nước Mỹ trở lại vĩ đại. Đó, cái câu đó đối với mình là quan trọng nhất, tại vì cái đó nó là một cái chân lý, đó là một cái niềm hy vọng, mà nó sẽ thực hiện được.
Vâng, cảm ơn anh. Thực ra cái câu mà nước Mỹ với đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại thì hồi mà ông mới ra tranh cử cách đây 4-5 năm thì Nguyên Hoàng nghĩ nó vẫn còn cái gì xa vời, nhưng mà phải nói sau khi chúng ta thấy cái phong trào Black Lives Matter với lại cái những cái chuyện mà đảng Dân Chủ làm trong những thời gian gần đây thì đúng là ông Trump nhìn xa trông rộng. Bởi vì chúng ta thấy nước Mỹ đang xuống dốc rất là nhiều. Mà phải nói là...
Mình không cần nói ra đây nữa.
Vâng.
Mọi người đều hiểu luôn. Thì... Hôm qua ông nhắc lại cái đó đối với mình là... Đó mình nói đó. Để cho mọi người thấy rằng là... Xưa nay giống như là cha mẹ... Phải ra đi. Để lo cho những công việc vĩ đại hơn. Rồi các con ở nhà bị người ta cư xử tệ hại lắm phải không các con? Đúng bây giờ các con đấy, đúng cha mẹ trong thời gian 4 năm cha mẹ ra, 1 năm cha mẹ đi vắng, con ở nhà bị dị ghẻ, bị giường đánh đập, coi như là tàn nhẫn, rồi bị gọi là đói bụng, rồi coi như là bất an. Bây giờ cha quay trở về, mẹ quay trở về, đưa cái cuộc sống hạnh phúc và gọi là an ninh và thịnh vượng như vậy thì ai mà không thích. Thì cái tâm lý đó là đối với con người nhìn thấy rõ thôi. Họ sẽ bấu thì ngày hôm qua tuyên bố rõ ràng là bây giờ cái số lượng Gallup là nó lên tới 70%. Thì thật sự mà nói, ông Trump nhìn trên đôi mắt của ông là ông rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc khi thấy người Mỹ càng ngày càng lên tiếng mạnh mẽ để gọi là nhận ra cái chân lý và có sự so sánh rõ. Thì bây giờ ông Trump là đang, vấn đề ông tối giờ là đối với mình nhìn thấy là tối lại Tổng thống Trump sẽ ngủ ngon, trước mắt ngủ ngon.
Vâng.
Có một số đài hôm nay nó nói là hôm qua nhiều cái empty seat, thì đối với mình không quan trọng nha, tại vì trong thời buổi bệnh dịch á,
vâng, thì
rồi cũng có nhiều người họ cũng sợ về cái Omicron COVID-19, rồi họ cũng sợ, cho nên cái đó đối với mình không quan trọng. Mà quan trọng á là họ đang nhìn thấy giữa hai vị lãnh đạo, một người là thật sự đang tỉnh táo, đang có gọi là
đang còn khả năng thưa anh,
đang có ý nguyện, đang tỉnh táo, đang có ý nguyện để thực hiện một cái giấc mơ cho dân Mỹ. Còn một ông nữa thì sức khỏe cũng tệ hại, tâm trí cũng bất ổn, rồi suốt ngày muốn đi ngủ không mà mệt quá, muốn đi ngủ.
Ngồi đâu ngủ đó.
Rồi những người mà phó tổng thống thì cái bà này bà cũng bị ảnh hưởng. Các cái nhân viên đặc biệt của bà họ cũng rời bà. Nó phải có một cái lý do rất là gọi là trầm trọng ở trong quả bạch ốc, chứ không phải đơn giản đâu. Cái gì cũng vậy á, nó đều có nguyên do hết rồi. Thì chúng ta cũng không có cầu mong cho ai phải gặp nạn hay gì, nhưng mà chúng ta cầu mong nước Mỹ, người Mỹ, chúng ta hãy sáng suốt để tìm ra một cái vị lãnh đạo thật sự, cái vị lãnh đạo mà gọi là, đối với Long nha, Long muốn dùng từ này nhé, trong dân tộc người lịch sử của người, các cái câu nói rất là hay của cha ông ta để lại đó, dạy lại đó, là tu thân tề gia kỳ quốc bình thiên hạ. Thì trong thời gian qua mình nhìn thấy Tổng thống Trump là người tu thân đó. Tại sao mình nói như vậy? Tại vì ông, cái lịch sử của ông hồi trai trẻ và trước đây, ông là một người thật sự mà nói là cái gì ông cũng trải qua hết rồi. Đó. Và nói về gái đẹp, nói về người đẹp, nói về gọi là cái lối sống gọi là hoang dã, wow, chuyện này chuyện nọ, ông đã trải qua hết thật sự. Tại vì ông có tiền, ông đẹp trai, ông giàu, ông trải qua, nhưng mà ông đã cải hóa, là gọi, dùng cái chữ là tu hành đó, tu là sửa đổi đó, sửa đổi tất cả những gì mình làm sai, làm trái trước đây, rồi hành là ông đi theo cái hiến pháp của Hoa Kỳ, để ông trở thành một vị lãnh đạo đúng và làm đúng cho người dân Mỹ, cho nước Mỹ, cho thế giới. Thì đó là đối với mình là tu thân là ông xong. Tề gia nhìn các cơ con của ông đi, nhìn con cái là biết cha mẹ có thương, có giáo dục đúng khuôn khổ hay không. Thì các đứa con trai, con gái, cháu chắt học hành đến nơi đến chốn, không rượu chè hút chích, không các thuốc phiền như gọi là bên gia đình ông Bush, ví dụ vậy, Obama chẳng hạn, ở mấy người ông là nuôi con lớn lên tuổi đó là tề gia là vậy đó, từ trên xuống dưới respect cha mình, yêu thương cha mình, trung thành với cha mình, là gia đình ông là xong rồi. Trị quốc là đối với 4 năm của ông qua đó, các bạn nhìn thấy đi, tỷ lệ bội phạm, tỷ lệ phá thai, tỷ lệ đồng tình luyến ái, mà gọi là làm những cái chuyện gọi là trái với luân lý hay trái với luật pháp. Và quốc gia của Hoa Kỳ đã lớn mạnh về quân sự, quân đội, cái đó để bảo vệ rồi thậm chí ông còn create một cái nữa gọi là Space Force. Đó là ông làm thêm những cái đó, là có những cái quốc gia này ông đang quan tâm và để ông ổn định trật tự an ninh cho quốc gia. Bình Thiên Hà ông đã ra từ trong 4 năm qua đó, trước thời Obama đó, là Bắc Hàn cứ bắn hỏa tiễn rồi hăm dọa nước Mỹ hoài. Và ở Cuba cũng vậy, Venezuela cũng vậy, China cũng vậy, Liên Xô cũng vậy. Nó có nhiều cái mà họ gọi là không sợ nước Mỹ và họ đòi gọi là hăm dọa nước Mỹ. Nhưng mà khi Tổng thống lên á, Tổng thống Trump lên á, anh coi đi, ông bước tay, ông đi đến nơi những người ghét ông á, để ông cũng dám bắt tay với Kim Jong-un. Ông đi tới biên giới để bắt tay luôn, gặp luôn, nói chuyện luôn. Đó là những người Bình Thiên Hà đó. Bình Thiên Hà là mình phải reach out để nói chuyện với họ, chứ mình không có challenge để đánh nhau và nói chuyện. Nếu mày ok với cái điều thì hòa bình. Còn mày suốt ngày cứ đứng lên cứ hăm dọa con tao, mày lại giết con tao, rồi bắn con tao, bắn gia đình tao là không được. Mà đúng, 4 năm qua đó, có ai, các bạn nhìn lại đi, có nước nào dám đối đầu để mà thách thức, để mà hăm dọa nước Mỹ không? Không có. Đó là Bình Thiên Hà đó. Mình phải đánh người ta mà để cho người ta sợ, để người ta nghe mình. Nhưng mình, cách của mình là phải có cái thế vị, có cái thần khí, phong độ để mình nói chuyện, và thiên hà nó đã im lặng, thế giới nó im lặng, là mình thấy mừng rồi. Trong lòng nó ghét hay gì không quan trọng, quan trọng là nước Mỹ vĩ đại, ổn định, đó, có người dân có cơm no áo ấm, rồi công ăn việc làm, rồi an ninh, con cái đi ra không có sợ bị ăn cướp ăn cắp. Còn bây giờ hả, mình nhìn lại phía bên kia, bây giờ tội phạm như ở Cali các bạn biết rồi, giờ ra đường là ai cũng sợ ăn cướp ăn cắp, rồi sợ người ta bắn rồi đánh đập. Thì cái đó là sao? Vì đó là cái irresponsible của những người cha người mẹ. Là tại sao là mình đang nói là người tổng thống hiện thời với cái bà phó tổng thống á, họ suốt ngày họ trốn ở đâu á?
Dạ.
Cho nên đó là chúng ta nói là không được, rõ luôn, cái đó là rõ ràng luôn rồi. Thì giờ chúng ta tu thân tề gia trị quốc Bình Thiên Hà đối với tổng thống Trump. Đối với mình nhận thấy, với một người mà phân tích khác, là mình thấy đúng là tổng thống đang nằm trong cương vị như vậy. Cho nên chúng ta không cần phải nói nhiều, và chúng ta cố gắng giúp mỗi người một tay để giúp người Việt mình ghi danh bầu cử. Đó là cái quan trọng nhất mà mà mình đã làm trong 4 năm nay, để giúp là cứ đi đâu gặp người Việt, ông bà có đã ghi danh chưa? Để thành quốc tịch Mỹ á, chưa thì con giúp cho để thi tới thời gian khi vào quốc tịch Mỹ đi. Mình có trách nhiệm với nước Mỹ, vì nước Mỹ cưu mang mình qua đây rồi, tương tái con cái cháu chắt của ông bà sẽ được hưởng những cái quyền lợi trong này. Mình ra sức giúp nước Mỹ học hành thành tài thì nước Mỹ sẽ cho mình lại thôi. Coi là đó là trách nhiệm. Thì giúp rất nhiều người Việt Nam không biết tiếng Anh ghi danh bầu cử, họ bầu cử rất là nhiều trong 4 năm nay. Mình giúp rất là nhiều người họ ghi danh. Cái quan trọng là ghi danh và chở người ta đi bầu cử, giúp người ta đi bầu cử. Rất nhiều ông bà người Việt mình giúp nhiều lắm, thì người già họ thương ông Tâm lắm, đi họ bầu cử. Đó là công việc của anh em chúng ta bây giờ, kêu gọi bà con.
Dạ vâng, cảm ơn anh Long cũng như là cảm ơn anh Lim rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dù cho ông Trump ngày hôm nay có không làm tổng thống nữa, thì có một điều là Nhã Vương thấy anh Long và anh Lim vẫn tiếp tục con đường ủng hộ cho tổng thống Donald Trump. Không biết 4 năm sau ông có ra ứng cử hay không, điều đó mình không biết. Nhưng mà có một điều là Nhã Vương thấy là nếu mà mình đã ủng hộ cho ai á, thì nếu mà mình vẫn còn cái nhiệt huyết, và đặc biệt là còn với cái đất nước Hoa Kỳ này, thì mình vẫn tiếp tục ủng hộ cho người đó, chứ không phải vì một sự người ta thất sủng thì mình bắt đầu mình Nhật Nguyên thấy nhiều. Còn trước khi mà ông làm tổng thống này ủng hộ vote cho ông Trump đi, nhưng mà tới khi ông đã bị thất sủng thì lại quay ra nói ồ thế này thế kia, thì mình không có cái lập trường của mình. Mỗi người đúng hay sai thì một khi mà mình có cái lập trường rồi thì nó mình nên giữ như vậy. Và cảm ơn hơn hai anh một lần nữa, và xin kính chào hai anh và hẹn gặp lại chương trình này vào kỳ sau ạ.
Dạ, tôi William xin chào Nhã Quyên, Nguyên Hoàng với lại quý khán giả của đài Sài Gòn Đà Lạt.
Hải Long, Hải Long cũng xin chào Nhã Quyên, Anh Hoàng và tất cả khán giả đang nghe đài.
Dạ vâng,
xin chào. Cảm ơn anh.